Kính thưa quý vị, chương trình Chuyện quê nhà hôm nay 2 tháng 2 2017 đến với quý vị qua sự bàn luận của luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc với sự điều hợp của Việt Tri. Việt Tri trân trọng kính chào hai vị, luật sư Đinh Thạch Bích và nhà báo Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả, xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào anh Việt Tri, người điều hợp chương trình hôm nay.
Vâng, xin kính chào ông Việt Tri, kính chào quý khán giả và xin chào ông Hồng Phúc.
Dạ thưa với quý khán giả, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt làm bàn về những chuyện vừa xảy ra tại quê nhà, gồm có thứ nhất, Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Xuân Phúc vừa mới gặp riêng hai cựu thủ tướng là Nguyễn Tấn Dũng và Phan Văn Khải trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Thứ hai, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là tướng James Mattis vừa mới có chuyến công du Nam Hàn và Nhật Bản. Thứ ba, Việt Nam Cộng sản được gì từ hợp đồng ký kết với ExxonMobil của ông Tillerson, hiện nay là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Thứ tư, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa hô hào hòa hợp dân tộc về văn học. Và cuối cùng, Đức Tổng thống Thích Quảng Độ gửi thông điệp đầu năm kêu gọi mọi người hãy lấy hạnh vô ý vượt qua sợ hãi và tinh thần bất khuất để giải trừ bạo lực. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi xin gửi đến luật sư là thưa luật sư, trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc có đến thăm hai vị cựu Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng và Phan Văn Khải, mà dư luận đồn đoán là ông Phúc đến là để báo cáo tình hình về vấn đề hai bậc đàn anh. Thì thưa với luật sư, có phân tích gì liên quan đến chuyện này hay không? Xin mời luật sư.
Vâng, thưa quý đại, trong cái dịp Tết này, chính quyền Việt Nam Cộng sản nó dở nhiều cái trò mà tôi gọi là diễu dở. Trong cái thập tử nhất sinh này, nó diễn trò để nó chứng tỏ rằng thì nó muốn trở về với tinh thần dân tộc, nó muốn xoa dịu những cái đấu tranh nội bộ mà nó dọa dân. Đầu tiên là cái tên Phúc này, nó ra lệnh rằng thì là Tết này không phải thắt lưng buộc bụng, không được ăn chơi phè phỡn này kia. Rồi nó bãi bỏ cái chương trình đốt pháo là vì nó đang bị khủng hoảng ngân sách. Nhưng mà giờ thì nó không cho vui chơi và nó đừng có biếu xén các cấp trên. Kết quả là bọn là các tỉnh quán đổ về Hà Nội biếu xén các cấp trên như thường. Kết quả là dân chúng vẫn ăn chơi khỏe phấn như thường và lại còn nhậu nhẹt trong đánh nhau ở ngoài đường. Trong khi đó thì 12 tỉnh yêu cầu gửi gạo ra để cứu đói ăn Tết, nó không cứu đói được một tỉnh nào cả. Rồi nó tuyên dương các địa phương, nó gửi các cờ đỏ sao vàng về, nó tặng cái địa phương để làm quà ăn Tết, rồi nó gửi ảnh Bác Hồ gì cho để gia đình tử sĩ để làm quà ăn Tết, làm những trò dối dở đó. Rồi nó lại sao dân chúng nổi loạn, tự nhiên cái trường dạy đào tạo về công an của nó đi dựng tượng của cái tên chất kinh gì của bên Liên Xô, người gốc Ba Lan mà ở bên Liên Xô, mà là được cả thế giới lên án là tên là đồ tể đỏ đó. Một tay nó giết hàng bao nhiêu triệu người dưới lệnh của Lenin và Stalin, mà bây giờ công an nó lại đem nó dựng tượng. Mắc mới gì mà nó nhân cái dịp này nó phải dựng cái tượng đó. Nó muốn cho chứng tỏ rằng nó là chúng nó sẽ là người cộng sản cuối cùng hay sao? Tôi muốn chứng tỏ rằng dân chúng mà nổi dậy thì hãy trung lương Thiên An Môn hay sao? mà nó không dám đem Thiên An Môn ra, là bị B9 ở bên Tàu nó cũng đã cấm không được nhắc tới Thiên An Môn ở Việt Nam. Ông đem cái kêu nói ra, tôi không hiểu chứ, tưởng tượng như là cái Tết này là cái chúng nó diêu dở đến như thế. Riêng cái trò mà Nguyễn Tấn Dũng với lại Phan Văn Khải được cái tên Nguyễn Xuân Phúc này đến thăm cũng là một trò diêu dở nữa, là bởi vì theo kinh nghiệm học hỏi của tôi về cộng sản, luôn luôn cộng sản nó có ba mảnh: cộng sản Bắc Kỳ, cộng sản Trung Kỳ và cộng sản Nam Kỳ. Mỗi lần đại hội đảng thì là hai thằng đánh một. Nói chuyện xa xưa thì nói chuyện mới đây, cái đại hội 11 cũng hai thằng đánh một, tức là cộng sản Trung Kỳ với cộng sản Bắc Kỳ với cộng sản Trung Kỳ kẹp lại đánh cộng sản Trung Kỳ. Mà Nguyễn Văn Phúc là xuất sinh từ cộng sản Trung Kỳ, và khi đó là Nguyễn Bá Thanh mới gì kia đã bị đấy, và kết quả là Hồ Đức Việt là ứng viên candidate tổng bí thư đảng bị chẳng những là không được bầu làm tổng bí thư mà còn bị loại ra khỏi trung ương đảng. Đấy là kết quả đại hội 11. Đến đại hội 12 thì là cộng sản Bắc Kỳ với cộng sản Trung Kỳ đánh cộng sản Nam Kỳ. Và tôi dự đoán rằng thì lần này thì sẽ kết quả ngược, là vì ở cái đại hội 11 tôi vào thì xem cái bộ công an thì là 12 cái chức vụ to nhất trong bộ công an rồi, nó thì đến 11 anh là Nam Kỳ, chỉ có một anh Bắc Kỳ hay Trung Kỳ thôi, thì tôi nói là như vậy là phe Trung Kỳ sẽ thua. Thì tôi không kiểm soát lại cái thông tin đó. Đến lúc mà đại hội 11 đó là anh Nguyễn Phú Trọng định hạ bệ anh Nguyễn Tấn Dũng mà không được đấy. Đến nữa anh công bố kết quả mà anh muốn chảy nước mắt đó. Và đến đại hội 12 thì cộng sản Bắc Kỳ với cộng sản Trung Kỳ kẹp lại đánh cộng sản Nam Kỳ. Mà tôi căn cứ vào cái thành phần bộ công an thì chắc là lần này thì cộng sản Nam Kỳ sẽ thắng được. Kết quả tôi đã sai, cộng sản Nam Kỳ đã thua. Và tôi tức quá, tôi vào tôi xem lại bộ công an thì tôi biết rằng trong mấy năm trời tôi không theo dõi bộ công an, nó thay đổi hết rồi, chỉ còn có một anh Nam Kỳ thôi, là anh kia Bùi Văn Nên hay gì đó. Thì quả nhiên là tại vì tôi theo dõi thông tin không cẩn thận, tôi đã sai. Và anh Nguyễn Xuân Phúc này là vào cái lúc mà đại hội 12 đó là bị cái mạng thông tin rất là quan làm báo nó đổ ra đủ các thứ tội hết, và kết quả là anh vẫn chẳng biết gì cả. Và bây giờ thì anh bây giờ là trong cái cơn này thì những cái thông tin ở trong nước cho biết rằng thì anh Nguyễn Xuân Phúc đang bị rắc rối, là trong đảng đó là có vấn đề tranh quyền tranh ăn gì đó. Mà tôi lấy làm lạ, chẳng những tranh quyền tranh ăn mà trong cái nỗ lực mà sau khi mà anh Nguyễn Phú Trọng sang đứa con hoang đàng đã trở về nhà sang Bắc Kinh chầu Tập Cận Bình thì ký 5 cái memo đó, 15 cái memo đó, thì trong nghĩa là không thấy đường tàu nó cho làm việc làm được cái gì cả. Và nó lại còn nói rằng những tên chóp bu cộng sản là phải sang tàu để tập huấn, chứng tỏ rằng tàu nó vẫn còn bất mãn là trong cái nội bộ đảng cộng sản cái nỗ lực hán hóa đảng của anh vẫn còn đề xuất nhiều tên lắm. Và trong những số tên bị đề xuất có thể là anh Nguyễn Xuân Phúc. Và vì thế các bạn để ý mà xem, cái hôm mà xảy ra cái vụ bắn nhau ở Yên Bái đấy, là đảng của nó bắn nhau chứ là trụ sở đảng với ban nhân dân này kia, thì đáng lẽ tổng bí thư đảng phải đến hoặc là công an phải đến, chứ tại sao cái người đến để dàn dựng cái kịch bản lại là Nguyễn Xuân Phúc? Chứng tỏ là anh Nguyễn Xuân Phúc này là anh có vấn đề trong nội bộ đảng đấy. Và bây giờ chúng ta biết rằng ở đại hội 12 thì Nguyễn Xuân Phúc là kẻ thù đã nhúng tay rất nhiều vào việc loại trừ Nguyễn Tấn Dũng. Mà bây giờ nó lại đi chúc Tết Nguyễn Tấn Dũng, và nó lại kèm theo anh Phan Văn Khải, nó để che đậy cái mục tiêu thật của nó. Chứng tỏ điều gì? Tức là tôi thông tin mới nhất của tôi là anh Nguyễn Xuân Phúc đang bị nội bộ đảng đó, trong cái nỗ lực hán hóa đó, nó không tin cái anh Nguyễn Xuân Phúc này nữa. À, anh quay về với Nguyễn Xuân Dũng. Thì tôi chỉ có một hai lẽ thôi. Một là anh quay về để anh bám vào Nguyễn Phe, vì là vì Phe Nguyễn Xuân Dũng vẫn còn mạnh lắm. Mặc dù là ở Đại hội 12, khi mà Nguyễn Phú Trọng được Mỹ hứa rằng thì vào TPP đi thì Mỹ sẽ không có đi theo Mỹ thì không mất theo lệnh Mỹ thì không mất đảng đâu. Thì anh Nguyễn Phú Trọng cũng biểu diễn như cái màn là anh tóm thâu hết quyền lực ở trong đảng ấy. Và anh biết một cái nỗ lực rõ rệt nhất là anh nhớ lại cái mối hận mà anh tha Đại hội 11 anh thua Nguyễn Xuân Dũng, thì cái kẻ anh loại là Nguyễn Xuân Dũng. Và kết quả là Nguyễn Xuân Dũng đã biết thấy cái tình hình như thế thì đã mặc dù có khả năng kháng cự nhưng mà không kháng cự, và đã chui cò nhưng mà với một cái lời giao hẹn rằng để khỏi ý là làm vỡ đảng tôi rút lui. Nhưng mà chứng tỏ là khi mà nó bàn giao nó nói đó, tôi muốn làm người tử tế và tôi mong rằng các đồng chí cũng là người tử tế. Và bây giờ anh Nguyễn Xuân Phúc này, anh đến thăm Dũng chắc là anh muốn đáp ứng lại cái lời giao hẹn của anh Nguyễn Xuân Dũng là người tử tế. Anh ơi, bây giờ cái ở Việt Nam bây giờ tính trên bờ vực thẳm, thằng Việt Nam cộng sản chết đến nơi rồi. Các bạn để nợ xấu, rồi tuần vừa rồi nó lại phát hành tiền mới đấy. Hôm trước là nói là nó đổi tiền đấy, nhưng mà bây giờ nó không đổi tiền, nó phát hành tiền mới, tức là nó tạo ra lạm phát nhân tạo để nó giải quyết cái vấn đề chế độ của nó sắp phá sản. Và nó chân vào vực thẳm như thế, nó diễn ra nhiều cái trò tôi cũng chẳng tưởng tượng cái bọn này nó diễu dở đến như thế. Thì ngay cái việc Nguyễn Xuân Dũng này gặp Phan Văn Khải là chắc là nó đứng nó nhắc nhở Nguyễn Xuân Dũng là chúng tôi đã làm người tử tế với anh rồi, thì bây giờ đến phiên tôi muốn làm về hòa giải với anh để chúng ta cùng làm người tử tế. Đấy, đó là giải thích của tôi. Không biết là ông Hồng Phúc có cái cách giải thích nào khác không?
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Luật sư giải thích rất là tường tận. Xin phép anh Việt Chi, chúng tôi xin được tiếp lời luật sư Đinh Thành Bích. Thưa luật sư, đúng là cộng sản nhiều khi nó bày ra nhiều cái trò mình thấy nó buồn cười lắm. Dưới mắt như quan sát của người ngoài, nhưng họ có vẻ họ cứ dừng dưng, họ làm cứ như không có chuyện gì. Thứ nhất là cái chuyện mà lại thăm mấy ông tiền nhiệm là khó lắm. Nội bộ nó đấu đá như thế nào thì luật sư vừa mới căn nghĩa rồi, nó dình nhau từng bước một đó, sơ hở ra nó hất thẳng nhau. Và mỗi một khi mà thay đổi á, là những thời gian gần đây là đỡ đấy, chứ ngày xưa thay đổi là mất mạng đấy. Chứ không phải như ngày hôm nay. Thế ngày hôm nay họ làm cái trò như là trường giả học làm sang. Anh Nguyễn Xuân Phúc này đây là đi thăm hai ông cựu tiền nhiệm, rồi là đến tận nhà thắp nhang cho ông Phạm Hùng, là khi ông mà ngày xưa đặt cái là sứ ủy ở miền Nam, cái thời kỳ mà chúng nó giải phóng lấy đất Sài Gòn của chúng ta đó. Rồi đến thắp nhang cho ông Võ Văn Kiệt, nó làm như có vẻ đạo đức và tử tế với nhau lắm. Nhưng thật sự là đối với người cộng sản, ngay họ với họ không hề chi nhau. Hở ra là họ có thể lụi ra con chó và lách nhau để mà hạ bệ lẫn nhau. Thành ra đây là những cái trò mà chúng ta thấy nó dữ dở lắm. Trong đó có một cái màn hết sức là buồn cười. Thứ nhất là anh Thủ tướng, là anh Nguyễn Xuân Phúc đó, là vì ông ca ngợi Nguyễn Xuân Dũng là có những đóng góp quý báu, tâm huyết của chính phủ của đất nước và đưa đất nước phát triển nhanh lên và bền vững. Tại cái anh ở cái là mặc áo thủng vãi nhau. Rồi anh Nguyễn Xuân Dũng thì lại đánh giá cao cái sự điều hành của chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lãnh đạo. Thủ tướng cờ là mờ đó cả. Thì mình thấy những cái trò nó diễn như vậy là đúng là mặc áo thủng vai nhau, mà trong cái tình trạng lúc là anh Ngọc nói với anh câm ngôn nghệ với nhau không ra làm sao cả. Thế nhưng mà nó có một cái điều mà nó vô tình nó là tẩy với nhau. Ngày xưa mà khi Nguyễn Tân Dũng vừa mất chức đó, thì có lẽ để xoa dịu dư luận một phần, hoặc là để đánh bóng hay là làm cho mắt mặt Nguyễn Tân Dũng ấy, thì đồn đoán rằng ông Nguyễn Tân Dũng sẽ được mời đi dạy ở học viện hay là về cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng mà thật sự không, trong sau đó không lâu đó thì cái ông viện trưởng của cái viện đó là ông Trần Hoàng Ngân, ông mới làm nói là chúng tôi muốn mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng tham gia giảng dạy tại trường. Tuy nhiên vì ông quá bận rộn nên không có thu xếp được lịch, như là kiểu là không thu xếp được thời gian đó. Thì thưa quý vị, ông nghỉ hưu thì làm gì cũng không giết được. Mình nói câu này ra thì rõ ràng ông Dũng có được mời đâu. Ông chưa mời mà ông này cứ nói là bận bịu quá không thu xếp được gì. Thưa luật sư, thưa quý vị khán giả, thưa anh Việt Chi, rõ ràng là Việt Cộng mọi chuyện đóng cái tấn tuồng để mà bịt thiên hạ, mờ mắt thiên hạ, che đậy những cái việc làm ở đằng sau mà chúng nó đang cấu xé lẫn nhau. Nhưng mà cho đến một lúc nào đó nó không thể lấy giấy gói được lửa nữa thì tôi chắc rằng sự thật nó cũng sẽ lại lòi ra thôi. Dạ vâng, tôi xin được trở lại với anh Việt Chi ạ.
Dạ vâng, Việt Chi rất là cảm ơn luật sư cũng như nhà báo Hồng Phúc. Thưa với hai vị, thì theo ý kiến riêng của Việt Chi thì chuyện mà ông Thủ tướng Phúc muốn thăm ông cựu Thủ tướng Dũng rồi ông cựu thủ tướng Khải thì ý riêng của Việt Chi nó cũng không biết nó như thế nào, nhưng mà cũng nói lên cái ý của Việt Chi như thế này. Nguyễn Tấn Dũng thì thường người ta ưa nói là có vẻ thân Mỹ, đó là cái chuyện thời mà Đại hội 12. Rồi ông Phan Văn Khải là một vị thủ tướng đã chống đối cái hội nghị Thành Đô vào năm 1999, và sau đó là ông Phan Văn Khải ông từ chức. Thì hai ông này là gọi là Nam Kỳ Rạc, nhà thưa Nam Kỳ Rạc. Thì bây giờ một ông Trung Kỳ đi thăm hai ông Nam Kỳ Rạc là thủ tướng trước của mình, thì việc Chi nhận thấy có thể thứ nhất là cái ông Thủ tướng Phúc này ông thăm dò hai vị này cho đến giờ phút này thì sẽ có ý nghĩa như thế nào về cái chuyện mà ở bên Mỹ này liên quan tới vấn đề Trung Cộng. Thì cái đó là cái ý kiến riêng của Việt Chi thôi, không có sure lắm. Cái thứ hai nữa là biết đâu đối với người cộng sản thì thật sự mà nói mình cũng khó đoán, và đoán thì cũng có thể nó sai nhiều. Biết đâu là tìm hiểu hai vị này để rồi Nguyễn Phú Trọng có thể là thẳng tay gạt bỏ hai vị này ra, rồi sau đó là dưng luôn cái nước Việt Nam này cho cái thằng Tàu ở bên kia, là cho nó dễ dàng hơn. Thì cái ý nghĩ nó nông cạn của Việt Chi thì có thể luật sư, nhà báo Hồng Phúc cho thêm ý kiến trong vấn đề này ạ.
Tôi xin nghe Hồng Phúc trước về vấn đề này.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư. Dạ thưa anh Việt Chi, quả thật những lời bàn của anh cũng là một trong những cái chiều hướng có thể xảy ra lắm. Bởi vì trong cái lúc này anh Nguyễn Xuân Phúc có thể cũng phải đến đó để mà tìm hiểu về hai cái ông cựu này, ông đang làm cái gì. Cũng như ngày xưa mà ông Lưu Bị, mà khi ông bị Tào Tháo, ông phải về bị Tào Tháo bắt thì ông vẫn nuôi cái lòng phục tù và muốn nhớ về cố quốc của ông á. Thế thì có một ông Tào Tháo lại như anh ấy vờ thăm Lưu Bị đang dưới đâu. Thì ông nhắc đến chuyện kia là Lưu Bị sợ quá giật mình, anh rớt cả cái bình nước xuống ruộng rau. Điều đó để nói lên rằng những cái kẻ mà kêu là thâm độc, nó chơi với nhau lúc nào nó cũng rình miếng nhau để nó xem như thế nào. Thành ra cái chuyện mà có thể anh Nguyễn Phú Trọng, anh gạt luôn cả anh Khải, anh Dũng đi, để cho vây cánh hay là cũng hỏng dò với nhau, để anh rảnh cái anh có thể làm những cái việc mà anh muốn. Đây là để mà dâng đất nước cho ngoại bang, điều đó thưa anh cũng có thể xảy ra lắm chứ không phải là không. Tuy nhiên cũng như anh đã nói đó, đoán về người cộng sản cũng còn nhiều chiều hướng lắm, lúc thế này lúc thế khác, cũng khó mà biết được đâu là sự thật thưa anh. Đã xin được trở lại với luật sư, với anh Việt Chi.
Vâng, thì trong cái dịp Tết này, bọn Việt dân cộng sản nó dở đủ các cái trò dễ dở, nó sợ sụp sụp đổ của nó. Để đẩy tên Nguyễn Phú Trọng nó đi, nó là tổ chức cái dỗ trận Đống Đa để nó chứng tỏ rằng thì là nó có chống tàu đây, nó không phải là Việt Nam thôi, con tàu đâu. Nhưng mà tôi biết từ cái ngày mà tôi còn ở ngoài đó, mà khi mà tàu nó vừa mới vào đó, thì đã có nhiều ý kiến nói trong nội bộ đảng phải tham phiền về cái việc giết tàu vào. Thì nó phê bình trong nội bộ với nhau là các đồng chí đừng có tinh thần dân tộc hẹp hòi. Ai mà tổ chức dỗ trận Đống Đa lại sợ thằng tàu nó cằn nhằn, thì bảo nó không, nó cất nghĩa với các cố vấn tàu của nó rằng thì là đây là cái thời rồi chúng tôi đánh trận Đống Đa mà đuổi tàu, đuổi phong kiến của tàu chứ không phải đuổi cộng sản tàu đâu, Các đồng chí thì cứ hiểu.
Dạ.
Và bây giờ nó sẽ được nâng lên rõ ràng đúng ra để nó rửa cái tội mà bán hết cho tàu đối với người Việt Nam, nhưng mà đối với tàu thì nó có cái cách nghĩa. Thành ra tôi mới thấy cái trò này, tôi mới thách chúng nó rằng thì là muốn chứng tỏ rằng thật sự chống tàu Trung Cộng này là đấy, thì ta thách các người là dỗ trận là truy điệu các đồng chí của các người chết ở biên giới năm 1979 khi quân đội ta đánh ra đấy, đối dám đó, mà muốn tỏ tinh thần chống tàu bây giờ đó, thì tại sao là người ta đi biểu tình chống cái việc hàng xa trường xa mà nhà nghề lại bắt vào tù người ta ở đó mà diễn chuồng nó diễu dở đó, không chỉ làm tiếc tức cười thôi. Vâng, người ta nó diễn nhiều cái trò nữa, như là tên binh ra thắng ở trong Nam cũng đi chúc Tết rồi đi đến một cái công trường nào đó để người ta đón đấy. Anh phê bình là các đồng chí phải làm việc thần tốc như là Quang Trung ngày xưa, thần tốc là hai người khiêng một người để cho khỏi mỏi mệt, chứ thằng nó ngu không thể tả được. Rồi nó là chắc thì công nhân của nó làm việc mà sao lại ăn quần áo sang trọng như thế này, phải vất vả quần áo lôi thôi mới được, chứng tỏ cái thằng này nó chẳng biết gì về nghề sự quản trị cả. Hành quân đánh giặc là mình thần tốc, và hành quân đánh giặc là một chuyện khác, còn thần tốc trong công việc nó là một chuyện khác. Nhưng mà nên cái việc này nó lại nói cái chuyện Quang Trung ra để chứng tỏ rằng nó có tinh thần chống đỡ. Càng lo nhà chúng nó đang bị sợ quốc dân Việt Nam lên án là tay sai tàu, cho nên bất cứ dịp nào có dịp nào là cũng đề cao Quang Trung với thế. Vì lát nữa tôi sẽ còn nhiều cái trò mà nó chứng tỏ cho nó đang sợ chết, nó giả nhiều trò dễ dở lắm. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, bây giờ thì Việt Chi xin tiếp theo ở cái phần thứ hai là thưa với luật sư và nhà báo Hồng Phúc, là ngày hôm qua tức là 1 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là tướng hồi hưu là ông James Mattis đã lên đường công du châu Á để viếng thăm Nam Hàn và Nhật Bản. Mục đích chuyến đi này là để trấn an các đồng minh trong vùng của Hoa Kỳ, cũng như để lặp lại lời cam kết là Hoa Kỳ không rời bỏ vai trò lãnh đạo cố hữu của mình ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, cũng như lên tiếng để nhằm bảo vệ Nam Hàn và Nhật Bản trước cái thái độ hung hăng gần đây của Trung Cộng. Thì thưa luật sư, hành động này của Hoa Kỳ có đem lại cho Việt Nam cộng sản một chút tia hy vọng gì không? Trong khi thực tế cho đến giờ phút này rõ ràng Việt Cộng là tay sai của Tàu Cộng. Xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi thấy rằng đặt câu hỏi rằng nó có tia hy vọng gì không? Thì tôi xin thưa rằng cái hy vọng duy nhất của cộng sản ở Việt Nam bây giờ là hy vọng sống sót giữa cái cơn chết dẹp giữa Mỹ và Tàu. Thành ra Mỹ và Tàu mà càng căng lên ấy thì nó chẳng có hy vọng gì cả, chẳng có tí hy vọng gì cả. Mà ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới được đấy vào sang Nam Hàn và Nhật Bản, và hồi sáng nay tôi được tin rằng đã ký kết một cái gì đó chứng tỏ rằng thì người Mỹ, tóm lại là người Mỹ tuyên bố rằng là rất tôn trọng những cái hiệp ước an ninh giữa Nam Hàn với Mỹ và Nhật Bản, và sẽ tiếp tục không có gì thay đổi cả. Như chứng tỏ rằng thì là nước Mỹ tiếp tục siết chặt vòng vây và tiếp tục chĩa mũi dùi vào anh Trung Cộng. Thành ra là cái chuyện mà Mỹ và đồng minh càng căng thẳng với Tàu Cộng bao nhiêu thì thằng Việt Nam Cộng sản nó càng lo sợ cho nó hoảng hốt, mà nó chở những trò diễu dở này nó sẵn rồi nó còn nhiều cái chuyện mà lát nên tôi thấy mấy cái câu hỏi ở dưới này là tôi sẽ nói đến những cái chuyện đối phó sẵn rồi đó, tức là gì, nó chẳng có hy vọng gì cả. Vâng, tôi xin hết. Chị Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng ạ, xin được tiếp lời luật sư. Thưa luật sư, cái thứ nhất là như câu hỏi đã đặt ra đó, là vấn đề ở nước Mỹ, mà cử Bộ trưởng Quốc phòng ông Jim Mattis qua đó đó, thì đúng như là một sự tái xác định cái lời cam kết của Hoa Kỳ từ những chính phủ tiền nhiệm đối với các vùng Đông Nam Á, là không bao giờ Hoa Kỳ bỏ cái vai trò lãnh đạo của mình ở những vùng này. Sở dĩ có những cái lo sợ như vậy là từ khi Tổng thống Donald Trump lên lãnh trách nhiệm đó, khi ông đắc cử đó, thì cả thế giới đã phải là rung chuyển vì những lời tuyên bố của ông đó. Trong đó có cái lời tuyên bố đã cho rút quân đội khỏi khỏi Bắc Hàn, khỏi Nam Hàn và Nhật Bản. Hiện nay Mỹ có 28.500 quân ở Nam Hàn và 50.000 quân đội nằm ở tại Nhật. Và cái ngân sách và chi phí cho cái đội quân đấy một năm Mỹ phải chi ra 5 tỷ USD, và Nhật Bản thì đóng 4 tỷ USD để chi cho cái chiến phí và cái chuyện mà đồn trú ở nơi đây. Thành ra các cái nước ở trong đó, đặc biệt là nước Nhật, là cái ông là cái một vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên ở Á Châu bay qua Mỹ để gặp ông Trump, mặc dù lúc đó ông Trump chưa được nhận chức, để mà nói rõ, để mà hỏi cho rõ những cái lời tuyên bố này như thế nào. Thành ra cái sự run sợ của một số đồng minh của Hoa Kỳ ở vùng Á Châu đó, quả thực là nó có cái lý do. Thế ngày hôm nay khi ông Trump mà chính thức nhậm chức, và ông đã cử ngay một cái vị bộ trưởng quốc phòng được tiếng, có một cái biệt danh rất là ấn tượng, đó là cái chuyện cơ là cho nên mắt. Thành ra ông này mới qua đây thì rõ ràng là một cái thái độ xác nhận rõ ràng của Hoa Kỳ là chúng tôi vẫn có mặt ở đây bên cạnh các bạn, xin hãy yên tâm. Thêm vào đó, như luật sư vừa mới nói đó, là ông đã ký ngay những cái hiệp ước về vấn đề cho hỏa tiễn TAS. Cái hỏa tiễn nó có cái tầm bắn xa và đồng thời nó có sức ngăn cản những cái sự tấn công của hỏa tiễn của đối phương. Và tất cả Trung Cộng đã lên tiếng phản đối ngay lập tức cái việc mà Hoa Kỳ dựng ra cái đàn trong đó. Bởi vì ngày xưa thì Hoa Kỳ đã có ý định gài những loại hỏa tiễn đó ở đất Nhật từ lâu rồi. Nhưng mà Trung Cộng phản đối thì cho rằng cái mối đe dọa đối với các nước Á Châu ở đây là Bắc Hàn, Trung và Trung Cộng. Mà cái hỏa tiễn này nó có tầm với Trung Cộng không bằng lòng. Và sự lãnh đạo của Obama đã mềm yếu đến cái độ là hủy bỏ, không làm mất lòng Trung Cộng trong lúc đó. Thì lần này ông Trump đã cho lệnh mang qua và đồng thời gắn hỏa tiễn. Gần đây có những clip ở trên Internet, nếu quý vị nào thường vào thì sẽ thấy. Và có những clip biểu diễn các cái đội anh em ở hậu cứu của Mỹ đó, họ gắn hỏa tiễn vào những cánh máy bay F-35. Rất là ngoạn mục để cho người ta coi. Tại sao có những clip đó? Thưa quý vị, đó là những lời răn đe đối với Trung Cộng. Và phen này thì ông Trump quả thực là có cứng rắn, và ông giữ cái lời hứa trước khi tranh cử là ông nhất định ông có Trung Cộng là một kẻ thù và phải ra tay để mà làm cái chuyện này, chứ không thể coi kẻ thù là đồng minh như ngày xưa được nữa, cho Trung Cộng như là đồng minh ngày xưa được nữa. Thì thưa ông Vân, thì kết luận lại thì đúng cũng như là câu hỏi đặt ra của anh Duyên Chi, đó là Trung Quốc Hoa Kỳ đã muốn chứng tỏ một lần nữa một cách cứng rắn rõ ràng là chúng tôi có mặt ở đây và không từ nào lãng quên cái nhiệm vụ cố hữu là lãnh đạo ở trên thế giới trong cái vai trò bảo vệ các đồng minh. Dạ, thưa anh, trở lại với Duyên Chi của luật sư.
Dạ thưa luật sư cùng với nhà báo Hồng Phúc, vì cái thời gian và cái câu hỏi thì chúng ta có 5 câu hỏi, nhưng mà mới qua 2 câu hỏi mà chúng ta đã đi đến nửa tiếng đồng hồ rồi, thì bây giờ Việt Chi xin được qua câu hỏi thứ 3. Thưa với luật sư là Việt Cộng nó được cái lợi gì từ hợp đồng ký kết về vấn đề dầu khí với cái công ty ExxonMobil của Mỹ, mà theo như Việt Chi nhớ không lầm đó, là thời ông Barack Obama thì những cái hãng dầu mà đến ở một cái vùng mà cái vùng Biển Đông đó mà Trung Cộng á, nó nói là cái vùng đó là cái vùng tranh chấp, nhưng mà thật sự cái vùng này đó thì nó nằm trong cái lãnh hải của Việt Nam từ thời xa xưa nào rồi, nhưng mà với sự lên tiếng của Trung Cộng đó thì cái hãng Mỹ cũng rút lui rồi, cái hãng Ấn Độ cũng gia luôn. Bây giờ thì với ông Tổng thống Donald Trump thì cái hãng ExxonMobil của Mỹ đã hợp đồng cùng với Việt Cộng. Thì thưa với luật sư, thì Việt Cộng nó được lợi gì? Và có thể Mỹ sẽ lợi dụng cái vấn đề này để mà gây cái mâu thuẫn giữa Việt Cộng và Trung Cộng hay không? Kính mời luật sư.
Vâng, cái này cũng là một cái điều cần phải giải thích. Tôi nghĩ rằng thì ExxonMobil đã vào Biển Đông mấy lần rồi, mà thằng tàu nó phản đối cho nên lại phải rút lui. Lần này với ông Donald Trump, nước Mỹ tỏ muốn tỏ thái độ để xem thằng tàu nó phản ứng như thế nào bằng cách ký với Việt Cộng. Và anh Việt Cộng không thể không ký được. Phải ký. Mà có thể cách nghĩa với tàu Cộng được rằng giữa tàu Cộng và Việt Cộng nó đã có cái thỏa thuận rằng ở Biển Đông vấn đề chủ quyền không đặt ra. Và giữa hai nước đã thỏa thuận rằng gác tranh chấp cùng khai thác. Thì nó ký với Sunobi nhưng mà nó có thể cắt nghĩa với ông tàu. Tôi ký với nó thì tôi khai thác, nhưng mà ông muốn vào thì tôi chia cái quyền lợi cho ông. Đấy là một cái giải thích của tôi. Thành ra nó phải ký. Để nó không ký thì nó lộ ra cái tay, nó là tay sai của tàu Cộng rất nhiều. Chẳng hạn như là cái vụ mà đi kiện ở Biển Đông cũng thế. Nó không ký, nhưng mà nó vẫn cứ nói thì là cương quyết bảo vệ chủ quyền này kia, nó chống tàu bằng mồm, nó không dám cái lăng thật. Mà lần này Mỹ bắt buộc nó phải có một cái hành động. Và cái hành động này nó có thể tạo nên cái tranh chấp đấu đá quyền lợi các nhóm lợi ích ở trong nước. Việt Cộng nó sẽ đấu đá nhau, là bởi vì chúng ta nhớ rằng cái công ty Petro Việt Nam là công ty đã hợp tác với Mỹ để khai thác dầu hỏa Biển Đông đã có khai thác rồi. Bây giờ chỉ thêm một cái nữa thôi. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng khi mà Biển Đông và Việt Nam nổi sóng, bắt đầu nổi sóng từ khi nào? Từ khi chính cái công ty Petro Việt Nam này la làng lên rằng thì một cái tàu của Trung Cộng nó đến nó cắt cái gì cáp mà dò dầu của cái tàu Viking này cái đó, thủ phạm cái việc mà làm cho Biển Đông nổi sóng là Petro Việt Nam. Và khi mà ExxonMobil ký một cái này với Petro Việt Nam thì lập tức các nhóm quyền lợi ở trong nước, là những cái nhóm quyền lợi mà do tàu ban bố, nó luôn luôn chống với cái nhóm quyền lợi mà do Mỹ ban bố. Và bây giờ có lẽ vì cái nước cờ này của Mỹ mà tên Nguyễn Xuân Phúc đã thì phải đi đầu hàng, tên Nguyễn Tấn Dũng cũng nên. Đó là một cách nhìn của tôi, là bởi vì cái nước bên mấy ký thôi chưa có làm gì cả, để xem anh tàu phản ứng như thế nào. Và tôi đối tàu phản ứng được đó. Và chỉ đó là bây giờ là chỉ là làng mà ngồng, mà tôi thấy về các phương tiện khác thì anh tàu đã bắt đầu dịu giọng thì xìu xuống rồi, không dám gân lên nữa rồi. Thành ra là cái nước cờ này rất là có lợi cho tình hình đấu tranh của chúng ta ở trong nước, nó làm cho anh Việt Cộng chết chẹt, và anh chết chẹt nó càng ngày càng thấy rằng thì là anh không thể hán hóa được cái Đảng Cộng sản nha các anh. Và cái xu hướng mà dân chủ giả cày ở trong nước đã bắt đầu nổi. Tôi ta thấy mấy ông nhóm quyền lợi trong nước là đã đưa ra cái hô hào những cái dân chủ giả cày rồi. Chúng tôi đang bàn nhau về cái chuyện là đối với cái phong trào dân chủ giả cày ở trong nước này như thế nào. Vâng, đây là một nước cờ đầu tiên làm cho anh Việt Cộng không thể không làm dân chủ được. Nhưng mà Việt Cộng nó đang bàn nhau trước áp lực của Mỹ như thế này thì mà tàu lùi như thế này thì phải dân chủ, nhưng mà phải làm sao mà tổ chức ra được cái dân chủ giả cày. Đấy là cái mà tôi muốn nói trước để cho chúng ta biết rằng thì tẩy của các ngươi chúng ta biết hết rồi. Ok.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ, xin cảm ơn anh Việt Chi. Vâng, thưa trước hết để trả lời cái câu hỏi của anh Việt Chi đặt ra đó, là Việt Nam Cộng sản được lợi gì từ cái hợp đồng ký kết với Lạng ExxonMobil? Thì đối với tôi thì thưa luật sư, tôi chỉ nhìn thấy những cái ngắn hạn rất là đơn giản. Thứ nhất là dù muốn dù không, anh Việt Cộng có muốn theo tàu, muốn bờ lít anh tàu đến đâu chăng nữa cũng vẫn còn sợ anh nó nuốt chửng, cho nên luôn luôn anh mong rằng có một cái cân bằng thế lực quốc tế ở tại Việt Nam để cho anh có thể đi dây và anh có thể dựa hơn. Do đó cái việc khi mà Mỹ ký kết cái hợp đồng 20 tỷ đô la làm cái hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay là gì? Là để anh tin rằng người Mỹ khi có quyền lợi tại Việt Nam người Mỹ phải tự bảo vệ quyền lợi của Việt Nam, của người Mỹ, đồng thời cũng là cái thế chính trị mà người Mỹ không thể rút chân ra được một cách dễ dàng. Để làm gì? Để anh có cái chỗ dựa lưng để mà nói chuyện với Tổng. Dù là trí trá, dù là nói dối, thì ít ra cũng còn có được cái cây gậy của Mỹ để mà dựa lưng. Thế nhưng tôi nghĩ đó là cái lợi đầu tiên của họ. Thứ hai là bề mặt vật chất, với một cái hợp đồng 20 tỷ đô la thì chắc chắn là các anh sẽ chấm dứt được, cũng không phải là ít. Thành ra cái việc đầu tiên là anh Việt Cộng mong được có sự hiện diện của Mỹ hoặc là những lực lượng quốc tế nào đó ở trong vùng, hay đặc biệt là trực tiếp với Việt Nam như là ExxonMobil, thì anh Việt Cộng nghĩa là hí hưởng lắm. Hí hưởng là bởi vì ít ra ta cũng có quan thầy khác đây, thầy không thể ép tao được đâu. Ít ra tao còn có thể nhờ được cái gậy của nó để tao, cái dù của nó để mà tao che nắng che mưa. Thành thưa đấy là để trả lời cho cái câu của anh Việt Chi đặt ra, và tôi xin được trở lại với Việt Chi.
Dạ vâng, theo ý Việt Chi đó thì phải thành thật mà nói là Cộng sản Việt Nam nó cũng có lợi khi mà nó có một cái hợp đồng với cái hãng xăng dầu của Mỹ ở tại cái vùng Biển Đông. Tuy nhiên những cái lợi đó đó thì cũng nói là lợi thì bất cập hại, đó là theo ý nghĩa Việt Chi như vậy thôi chứ không chắc là đúng lắm. Thì chắc chắn rằng nó sẽ làm cho cái hố mà có thể nói là cái hố sâu á, chia rẽ giữa Việt Cộng và Trung Cộng. Và biết đâu cái hố sâu này cái thằng Trung Cộng á, thì chắc nó là thầy của thằng Việt Cộng rồi. Cho nên Trung Cộng sẽ có một thái độ nào đó trong tương lai, xa gần gì không biết, nhưng mà chắc chắn là không quá năm 2020 thì cái Việt Nam này nó sẽ nằm trong tay Trung Cộng. Thì không biết là những cái tên mà lãnh đạo, cái số phận nó làm sao. Thì cái đó là nhận định riêng của Việt Chi mà thôi. Thì bây giờ thì Việt Chi xin đi qua cái câu hỏi số 4. Thưa với luật sư, Cộng sản Việt Nam đang muốn dở cái trò gì mà vừa cho cái ông Hữu Thỉnh, ông ta là chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Cộng sản, đột ngột ra thông báo là mời tất cả những nhà văn Việt Nam hải ngoại, kể cả những người cầm bút dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa, về nước để dự cái gọi là hội nghị hòa hợp dân tộc vào dịp giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 2017 sắp tới đây. Thì thưa luật sư nhận định như thế nào về cái việc này ạ?
Vâng, tôi chờ đợi cái câu hỏi này từ nãy giờ, nhưng mà trước khi đáp trả lời câu hỏi này thì tôi trở lại câu thứ ba đó, là tôi rất đồng ý với ông Việt Chi về cái việc mà nó có lợi tí chút trước mắt nhưng mà cái hại sau lưng rất lớn. Đấy là cái tôi rất là đồng ý với cái câu đó, là bởi vì cái chết của nó không phải là 10 tỷ hay vài chục tỷ đô la mà có thể cứu được cái chết của nó. Mà đây câu hỏi số 4 này chứng tỏ rằng nó đứng trước quan tài rồi, bây giờ nó và phản ứng sẵn. Bây giờ trong cái nỗ lực còn tổng quát của cái đảng nha, là muốn trở về với dân tộc, nó tổ chức đứng lễ đứng đa là muốn trở về với dân tộc, bây giờ là muốn hội nghị hòa hợp dân tộc, lại giờ cái trò này ra. Cái trò này là trò diễu giờ, nó đã giở ra bao nhiêu năm rồi, bây giờ nó lại giở ra. Tính là cái nước cờ này là một trong những nước cờ nó muốn quay về với dân tộc. Tại sao nó muốn quay về dân tộc? Là vì nó chết đến nơi rồi. Nó bị chết chặt giữa Mỹ và tàu. Kinh tế của nó sụp và chè. Nợ công của nó đến 100 mấy chục tỷ mà nó làm sao nó trả nợ được. Và mới đây nó đã phải in tiền mới ra để nó lạm phát, cố tình lạm phát. Chứ không nó quỵt nợ của người ta. Nó ăn cướp tiền của dân để nó trả lương. Nó phải in tiền ra để nó trả lương cho công chức cơ việc của nó. Cái hệ thống cầm quyền của nó, nó là hệ thống song trùng, tức là dọn đá một bộ máy chính quyền cai trị dân đó, là trên đó là một bộ máy, cái đảng đó, rồi là bên cạnh đó là một bộ máy mặt trận tổ quốc, ba cái bộ máy đó để kiểm soát dân tiền nên mà nó trả. Bây giờ quỹ dự trữ nó hết rồi, bây giờ ta phải in tiền cho nó trả, mà nó in tiền cho nó trả thì lạm phát, thì dù rằng nó trả lương cho bằng cái hệ thống cầm quyền của nó cũng người ta một đồng trước kia thì được một quả trứng, bây giờ một đồng mà nó chỉ được nửa quả trứng nữa rồi, thì nó trả lương thì cái bộ máy cầm quyền của nó cũng chết đói. Cho nên nó desperate lắm rồi, bây giờ đấy nó muốn quay về với dân tộc. Và tôi xin báo động rằng tình hình ở Việt Nam bây giờ nó y hệt như tình hình ở Ba Lan trước khi sụp đổ. Ngày xưa ở Hungary cũng là kinh tế tài chính cũng là 3-4 nguy cơ này, là tham nhũng với lại tụt hậu với lại tự diễn biến, nó làm cho những nước cộng sản Đông Âu sụp mà chè trước khi Liên Xô. Nhưng mà năm 1956 thì Liên Xô còn mạnh, cho nên Hungary nó cầu cứu Liên Xô đem quân ra dẹp cái cách mạng nhung. Và gần đây thì cách đây mấy chục năm thì Ba Lan cũng thế, cũng sụp mà chè đến nơi rồi, cầu cứu Gorbachev cũng là kinh tế cũng đang sụp mà chè, không có cứu nó được. Vì thế cho nên nó về nó phải nhân nhượng với Walesa và nó làm một cái dân chủ giả cày. Nhưng mà cách mạng ở Ba Lan tuyên kế tiểu kế làm dân chủ giả cày với đó, nhưng mà lại làm thêm một cái dân chủ giả cày đằng sau đó. Kết quả là bầu ra cái quốc hội, đảng cộng sản vẫn nắm được hạ viện, nhưng mà dân tranh đấu nắm được thượng viện. Nhưng mà trong cái hiến pháp thay thế đó là tổng thống là do thượng viện cử chứ không có bầu đi. Vì thế cho nên Zelensky đã bị giả cày Ba Lan vote out và đưa vào đấy là cái mà bây giờ Việt Nam bây giờ nó cũng thế này, nó đang muốn làm giả cày. Vấn đề là chúng ta có khả năng làm giả cày hay không. Đấy bây giờ cái hội nghị hòa hợp là giải này là chúng trong cái kế hoạch thì nó là muốn trở về với dân tộc, nó sợ chết mà nó trở về dân tộc đấy. Tôi rất là lạ rồi nó mời các vẫn về trang hải ngoại để tôi xem. Mấy đợt trước là nhiều nhà văn hải ngoại đã về rồi, thì cả ca sĩ đã về rồi, bây giờ để xem còn mặt nào nữa. Thì tôi cảm ơn nó để xem mặt nào về đầu hàng Việt Cộng trong cái trận này. Tôi cảm ơn nó và tôi vừa cười và tức cười, nhưng mà để xem tôi chờ xem những mặt nào hải ngoại này sẽ về với Việt Cộng trong cái dịp này. Ông Phúc.
Dạ vâng, xin mời luật sư. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ vâng, thưa luật sư, thật sự là cảm ơn luật sư đã soi sáng cho cái chính trong cái câu hỏi này. Và chính tôi cũng đang phân vân thắc mắc chúng nó đang định làm gì. Bởi vì cái vấn đề hòa hợp hòa giải giả cày của chúng nó đó, thì thưa luật sư đã toàn từ bao nhiêu năm nay rồi. Nó lớp năm nào nó cũng có một số Việt Kiều yêu nước với một số những người trí thức nghĩa là giả cày, nghĩa là trở về với chúng nó ca ngợi chợ độ cho nó lung tung đen cả. Nhưng mà giờ vẫn không đi đâu cả. Bởi vì nó không đạt được cái lòng người, nó không mang một cái thực chất. Thế bây giờ nói đến vấn đề Ba Lan, chúng tôi cũng xin được góp ý với luật sư, quả đúng là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần có những cái người lãnh đạo mà phải có cái tầm nhìn để mà làm công việc đó. Khi cộng sản nó suy sụp rồi, nó cảm thấy nó yếu thế rồi, nó chạy đến quan tài. Mà nếu như quan tài không ra tay cứu vớt, nó không đủ sức mạnh, nó sẽ chết. Đó là bài học của Hung ra lời. Nga còn mạnh thì đem quân qua cứu những cái cuộc biểu tình lật đổ chế độ, nhưng mà đã bị nó đàn áp xuống. Và thứ đến Ba Lan thì Ba Lan cái ông Zelensky đó, lúc nó đang là chủ tịch nước đó, thì chạy qua ra Trung Cộng để xin cứu. Thì như luật sư cũng đã đôi lần chỉ giáo cho cái vấn đề này mà chúng tôi lãnh hội được đó, là gì, là Trung Cộng nó sẵn sàng cứu, nhưng mà ông Gorbachev là cái nước hàng xóm bên cạnh thì cũng đang tăng ra bối rối không cứu được. Để rồi cuối cùng cái người lãnh đạo Ba Lan lúc đó là phải thỏa hiệp với những cái phong trào đoàn kết, lập một chính phủ tương đối như là liên hiệp. Thế nhưng rồi những cái người lãnh đạo của lúc đó ít ra họ có một cái tầm nhìn xa hơn bình thường. Chúng ta ngày hôm nay nếu mà có một ai chấp nhận những cái điều kiện này, điều kiện kêu cộng sản đưa ra, tôi chắc chắn là không được đồng bào ở hải ngoại chúng ta để chấp nhận. Bởi vì cho rằng như thế là thì hỏi cộng sản làm tay sai cộng sản, thế rồi bắt đầu đánh phá lẫn nhau là không được. Thành ra khi ở Ba Lan lúc đó người ta chấp nhận những cái chuyện hợp tác với cộng sản, chấp nhận bầu cử để rồi từng bước một để mà đẩy chúng nó ra khỏi vòng pháp luật, để rồi có được cái nền tự do dân chủ cho Ba Lan. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng ít ra chúng ta phải có những cái tầm nhìn và làm thế nào để chúng ta có lập giả thành chân. Chúng ta phải nhắm mắt để mà nín thở qua cầu, có những cái giai đoạn để chúng ta có thể lật lại cái cờ. Cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm về trước của toàn dân thì chúng ta cũng nhìn thấy từ những lúc mà gậy tầm nhìn vông vạc dọn mà chống với súng ống mà rồi có thể đẩy được thực Pháp với những máy bay, với xe tăng tàu bỏ ra khỏi, là bởi vì chúng ta cũng biết lựa cơm gắp mắm trong từng giai đoạn. Tại vì ngày hôm nay chúng tôi xin nghĩ rõ ràng có ai chủ trương hay không ai có thể chấp nhận cái chuyện hòa giải hòa hợp với Cộng sản. Thế nhưng có những bước đi của những người lãnh đạo khôn ngoan, đủ tầm nhìn, chúng ta phải làm thế nào để mà tương kế tự kế, lấy lại quyền lực ở trong tay chúng nó, đem về cho dân tộc, thì đó là cái ước mong của mọi người. Thưa luật sư, và xin được trở lại với anh Việt Chi.
Dạ,
vâng, tôi xin bổ túc về trường hợp Ba Lan. Mới đây, hôm qua đây, là đang đưa ra tung ra cái tin rằng Walesa là gián điệp của Ba Lan gài vào phong trào đấu tranh. Vậy Walesa anh chối ghê quá. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chả cần như vậy chối. Có thể là Walesa là gián điệp của Walesa gài vào. Và vào rồi là giả gầy, biến thành giả gầy. Thì có sao đâu. Đó là một cái kinh nghiệm. Là chúng ta đối với những cái anh mà cộng sản phản tỉnh mà ra đây đừng có mắng họ dù là họ giả ra là họ giả cây như thế, chúng ta biến họ thành giả ra cây thì có sao đâu. Tôi xem mấy cái thông tin này rất là thú vị, vì mình biết tẩy cộng sản quá rõ rồi, giả trò gì tôi không biết ngay à. Thành là tôi, nếu mà tôi có thể tiếp xúc được với anh Gia Đăng Kỳ, anh Walesa, tôi bảo đừng cái cãi nữa, nhận đi, cái công còn to hơn nữa. Anh là giả, anh giả cây, nhưng mà anh biến thành giả cây là người ta hoán ngăn nhanh, và kết quả là gì? Là anh Gia Đăng Kỳ xuống cọp mà không được gì cả, và đảng viên Đảng Cộng sản vẫn được lãnh lương hưu, không có ai động đến cái sổ hưu của các anh cả, và không có một cuộc tàn sát. Trái lại, cái anh mà không làm như ra gian kia là anh Cohescu bên Romania, thì là kết quả là hai vợ chồng ấy bị giết. Đấy là cái tấm gương. Và bây giờ tôi thấy, tôi có cảm tưởng là trong nước bây giờ nó đang bối rối vì cái chuyện đó. Và vì thế cho nên cái tuần trước có cái anh Hà Đăng anh răng máu trên Quân đội Nhân dân, anh nói chủ cái xã hội nhà anh đã chết đâu, đừng cứ nói gương Liên Xô này. Là trong trong nội bộ của anh đang phân vân rất là hoang mang về cái việc này có súng gọc an toàn như Ba Lan hay là cái việc đấy. Tôi xin bổ túc như thế.
Dạ, xin phép anh Việt Chi cho tôi xin một phút để được tiếp lời luật sư Đinh Thành Vích trong vấn đề này. Vâng, cái vụ ông Lech Walesa, tức là cựu tổng thống của Ba Lan và là người được lãnh giải Nobel hòa bình, ngày hôm nay đang bị tố cáo là ngày xưa đã từng hợp tác với Cộng sản, có những cái thơ và những cái chữ viết tay của ông đó, là nhận tiền của Cộng sản. Đó là một vấn đề mà bây giờ ông như luật sư nói đó, là ông chối. Đài Việt Nam của chúng ta cũng đã định bàn vấn đề này 2-3 tuần nay rồi, nhưng bây giờ cứ vì thời lượng không đủ, cho nên cứ gần đến đó thì hết giờ lại phải gác lại. Thì nhân tiện luật sư nói ra thì chúng tôi cũng xin được góp ý. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị, thưa luật sư. Luật sư thì bảo rằng ông cứ việc nhận hình sợ gì ấy, nhưng mà ngược lại có những người đến như ông ấy, đã được lãnh đại Nobel, được làm tổng thống Ba Lan, ông là vị tổng thống thứ 2 sau chế độ Cộng sản, vậy mà bây giờ cũng phải trốn. Đấy là một cái vấn đề hết sức khó khăn của những người hoạt động. Chúng tôi nhớ không lầm thì tại tòa giám mục Ba Lan cũng có một vị giám mục làm hợp tác ngầm với lại Cộng sản, và đã sau này đã bị tố cáo và bị treo chén, tức là bị rút phép tấn công. Có những người mà làm những cái công tác bí mật rất có lợi cho công cuộc đấu tranh, thế nhưng mà lại phải làm sao để mà được dư luận và được phe phái chấp nhận, nếu không thì đó là con dao hai lưỡi, có ngày nó sẽ lại cứa vào cổ của mình. Thì đấy là cái vấn đề hết sức khó khăn. Là vâng, xin cảm ơn anh Việt Chi. Mời anh Việt Chi.
Dạ thưa, Việt Chi có một cái nhận xét rất ngắn về vấn đề cái ông thủ lãnh công đoàn đoàn kết Ba Lan mà có những cái bằng chứng nói rằng ông ta là tay sai cho Nga, tức là KBG. Thì Việt Chi nghĩ ông ấy chối thì đương nhiên là chắc chắn là ông ấy chối, là vì thứ nhất là thời buổi bây giờ nó ngụy tạo hồ sơ cũng dễ lắm. Dạ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phải công nhận mà nói, thì cái ông mà chủ tịch công đoàn đoàn kết này đó, ông ta là một người rất là có công đối với nhân dân Ba Lan, và có thể nói là một cái người mà có thể là cũng là một cái phần rất là lớn, và sau đó là cái khối cộng sản ở Đông Âu nó tan rã hết. Thì Việt Chi nghĩ rằng dù ông ta có thật sự là tay sai cho Nga đi nữa, thì Việt Chi vẫn phải là cúi đầu, nghĩa là khâm phục ông ta. và cho ông ta là một người có công đem lại cái sự tự do một phần nào đó cho hầu hết các nước ở Đông Âu. Đó là cái nhận định riêng của Việt Tri như thế. Và sau cùng thì liên quan tới cái vấn đề mà cái ông mà hội nhà văn của Việt Nam của Việt Cộng đó mời những người nhà văn Việt Nam ở hải ngoại, kể cả những người ở chế độ cũ, về nước để mà dự một hội nghị là khoa học dân tộc. Và trước đó nữa thì cái tin tức là Việt Cộng đã ký kết 20 tỷ đô la với hãng xăng dầu ExxonMobil của Mỹ. Thì qua hai cái sự kiện này đó, Việt Tri có một cái nhận định hơi khác một chút. Đồng ý là bọn Việt Cộng bây giờ nó đang khó khăn mọi bề hết. Thứ nhất là nó thấy rằng cái vấn đề giữa Mỹ và Trung Cộng bây giờ nó đang có một cái vấn đề có thể nói là không có lợi cho nó. Thì biết đâu, những sự kiện này có thể là một cái màn che bên ngoài để người dân họ yên lòng. Té ra Việt Cộng bây giờ nó muốn quay về với dân tộc. Nhưng mà ý của Việt Tri đó, thì nó có quay về với dân tộc hay không á, thì lúc là cái nội bộ của nó đó, nó không còn những cái tên mà cái tên gọi là tàu á, nó nằm ở bên trong. Rồi một ngày nào đó thì cái Việt Nam này có thể nó lọt vào tay Trung Cộng, thì dân á thì 90 triệu dân chết, chứ còn mấy tay này ở đâu có ăn thua gì đâu. Cho nên cái đó là ý nghĩ riêng của Việt Tri mà thôi. Tuy nhiên thì nói như Tổng thống Thiệu nói, đừng nghe những cái gì mà Cộng sản nói, nhìn kỹ những cái gì Cộng sản làm. Đồng ý là nhìn kỹ những cái gì Cộng sản làm là thấy là nó hợp tác với Mỹ để nó khai thác dầu khí nè, là nó kêu gọi này nọ kia nè. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng phải đặt một dấu hỏi to lớn kèm theo đó là nhiều cái dấu chấm than. Đó là ý của Việt Tri mà thôi. Thưa với hai vị, bây giờ thì bây giờ cũng không cho phép nữa, thì chúng tôi cũng xin được gửi đến câu hỏi thứ năm. Thưa luật sư, là nhân dịp đầu năm Đinh Dậu, Tổng thống Thích Quảng Độ từ nơi ngài đang bị Cộng sản Việt Nam an trí Thanh Minh Thiền Viện tại Sài Gòn, Việt Nam, đã gửi ra một thông điệp đầu năm cho toàn thế giới. Trong đó, ngài vạch trần bộ mặt của bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam và cướp đoạt quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận của người Việt Nam một cách thô bạo. Nhưng ngài cũng nhắn nhủ là chúng ta là đối đầu với sức mạnh không phải là giải pháp, mà vượt thắng sự sợ hãi, tinh thần vô ý, bất khuất mới là cốt lõi của vấn đề. Thưa với luật sư có lời nào đóng góp thêm với lời hiệu triệu của Đức Tổng thống Thích Quảng Độ hay không ạ?
Vâng, tôi trong vòng mấy năm nay tôi rất là buồn phiền về cái sự chia rẽ của phía Phật giáo. Viện Tăng Thống, rồi Viện Hoa Đạo, rồi chia rẽ, và cụ Quảng Độ đã phải im tiếng đến 4-5 năm nay rồi. Và chuyển cái cuộc đấu tranh ấy sang tay của Viện Tăng Thống. Ở trong nước thì có ông gì đó, ông gì mà mới chùa Liên Trì đó.
Dạ, Thích Huyền Việt ạ. Thích Công Tánh.
Và kể cả hải ngoại này cũng thế. Những cái hội đồng liên tôn này kia là cái vai trò của Phật giáo tự nhiên yếu hẳn đi, chia rẽ. Thành ra tôi buồn phiền lắm. Mà bây giờ cụ Quảng Độ mà cụ lại bắt đầu tái xuất hiện gì thì tôi thấy đây là một triệu chứng rất đáng mừng. Là bởi vì cụ khai trừ mấy ông ngoài hải ngoại, mấy ông sư hải ngoại này về cái tội này gì đó mà người ta đã trắng án rồi mà cứ vẫn bị vẫn lại thành là Viện Hóa Đạo với Viện Tăng Thống chia rẽ. Và bây giờ mà cụ Quảng Độ lên tiếng thì tôi rất là mừng, và tôi mong rằng những cái cuộc biểu tình như là Formosa mà chỉ để cho một mình Công giáo phất cỡ thì là mặc dù là ông Nguyễn Thái Học cũng đã nói là đây là vì mâm cơm của gia đình, không phải là Phật giáo, không phải là Công giáo mà thôi, nhưng mà chưa thấy bóng dáng của Phật giáo thì tôi rất là buồn. Mà tôi hy vọng rằng khi mà cụ Quảng Độ cụ lại xuất hiện thì cái phong trào đấu tranh ở Việt Nam nó sẽ nó bừng lên rất khá. Anh nhớ, tôi đang theo dõi cái tin này một cách rất là thật. Mà qua những cái đường dây riêng ấy, tôi để xem là các cụ tính cái gì. Vâng, xin mời ông một phút.
Dạ vâng, giờ còn mấy phút cho cùng, xin được góp ý ngắn gọn. Vâng, cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh Việt Trinh. Thật sự mà nói, tôi là tôi đúng là sự xuất hiện của Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã gây một cái sự xúc động trong quần chúng nhiều lắm. Trong thời gian qua, Cộng sản Việt Nam nó đã bày ra đủ thứ mưu mô để nó đánh phá Phật giáo một cách tan nát ra hết cả. Rồi ngay từ ở trong nội bộ Phật giáo cũng chia rẽ để rồi mà đi đến chỗ suy yếu. Ngày hôm nay có một cái hiện tượng hết sức đáng lo ngại. Đó là cái hàng tăng sĩ hải ngoại hiện nay có một số những người rất trẻ về đạo hạnh cũng như về đạo pháp rất ư là chưa được toàn thiện. Mà qua đây á, không hiểu rằng quý vị đó qua nước Mỹ này với cái diện nào, cái tư cách gì, tị nạn cộng sản hay là tu sĩ. Bởi vì nếu là tị nạn cộng sản thì có những cái triệu chứng hết sức là bất thường. Qua đây muốn về Việt Nam lúc nào thì về, muốn đi lúc nào thì đi, thường xuyên. Và hầu như đa số các chùa nào cũng đặt ra vấn đề quyên tiền để giúp về trong nước. Nào giúp cá, phóng sanh cá cũng giúp. Rồi nào là giúp cho những người nghèo ở trong nước nữa, giúp cho những người khổ cũng có, rồi cứ đóng tiền cho quý vị tu sĩ, quý vị tu sĩ gửi về Việt Nam, giao cho một chỗ đó. Phóng sanh cá mà phải gửi về Việt Nam phóng sanh. Nếu chúng ta muốn phóng sanh thì ở đây chúng ta có lòng, chúng ta mua chim trời, cá nước cứ được phóng lấy được tiền gửi về Việt Nam. Thưa luật sư, đó là những cái dấu hiệu hết sức tai hại của giáo hội của chúng ta. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị một cái loạt bài để nói về cái hiện tượng này để chúng ta phải cảnh tỉnh. Đặc biệt là những năm gần đây chúng tôi thấy quý vị tu sĩ bên Phật giáo rất ít xuất hiện. Chúng tôi xin lỗi, không dám bơ ngỗ cả nắm. Chúng tôi chỉ nói những tình hình một vài địa phương mà chúng tôi đấy, rất ít xuất hiện trong những buổi lễ chống cộng hàng năm. Đó là điều rất đáng lo mừng. Riêng thủ đô tị nạn chúng tôi thấy bóng dáng các ngài còn có vẻ rất là đông đảo. Nhưng mà một vài những địa phương nhỏ đa số là không thấy xuất hiện chung với các sinh hoạt cộng đồng trong công tác chống cộng. Thì đó là vấn đề. Ngày hôm nay, cái cốt lõi trong dịp đầu năm của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, ngài có nói rằng bạo động chống bạo động chỉ là cuồng vọng và đưa đẩy xã hội loài người vào cái bờ vực thẳm. Thế nhưng mà cái tinh thần vô ý, cái sự bất khuất ở trong lòng người rất ư là quan trọng. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không thể thay đổi được cái chế độ này. Thành ra ngài khuyến khích chúng ta hãy lấy tinh thần vô ý, lòng bất khuất của chúng ta để mà giải trừ chế độ cộng sản hiện nay cho đất nước. Dạ vâng, xin được trở lại bên Việt Trinh.
Dạ, tôi xin bổ túc cho vài phút để bổ túc ông Phúc về cái vụ mà siêu đi về Việt Nam. Thế tôi xin báo động cho quý vị biết rằng mấy anh siêu đó đang bị cái luật di dân mới của ông Donald Trump là vất vả. Anh có thể sang rồi mà anh về Việt Nam thì anh không quay lại Mỹ thì có được nữa. Và mấy anh chờ một cái có loại siêu đó họ đang rất là tăng ra bối rối. Thành ra để xem là các anh lợi dụng cái sơ hở của luật di trú Mỹ và anh vào nước Mỹ như thế nào. Bây giờ anh là nạn nhân của chính cái mưu đồ của anh. Vâng, tôi xin hiểu.
Dạ vâng, kính thưa luật sư và anh Hồng Phúc, thời gian không cho phép thì chương trình chuyện quê nhà của chúng tôi đến đây chấm dứt. Kính mời luật sư lên tiếng để chúng ta kết thúc chương trình chuyện quê nhà tối nay.
Vâng, xin kính chào ông Việt Trinh và chào quý khán giả và chào ông Phúc, hẹn tái ngộ tuần tới.
Dạ vâng ạ, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đã lắng nghe một giờ đồng hồ qua của anh em chúng tôi, và xin được cảm ơn luật sư và xin được sự hiện diện của luật sư. Xin kính chào anh Việt Trinh là người đã điều hòa chương trình hôm nay.
Đồng bào ơi, mau đứng lên đòi tự do.
Đồng bào ơi, quyết đấu tranh giành nhân quyền.
Đồng bào ơi, quyết phá tan xiềng xích vòng nô.
Đòi tự do,
công lý cho toàn dân. Vì tự do không từ trời rơi xuống, vì tự do không thế van xin. Tự do phải đấu tranh để giành lại.